Quán Giang Đường và Dân Ngọc mời các bạn cùng thưởng thức truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Nguyệt Ánh mang tựa đề Những Người Bạn Nhỏ. Chương 1. Chuyện tôi sắp nói ra là chuyện thật, nhưng lại khó tin. Tôi mua căn nhà đầu tiên trong đời lúc vừa 65 tuổi. Người di tản 1985, này đường hoàng bước lên máy bay từ phi trường Tân Sơn Nhất và bước xuống máy bay ở California vài tháng sau đó. Chẳng là diện ODP, phải ở lại phi lực Tân để học Anh văn hết mấy tháng. Nhưng mãi gần 20 năm sau mới mua được một căn nhà. Nhà ở Cali này mắc dễ sợ. Tiền đặt trước cũng là một vấn đề. Cho nên đến lúc thằng con lớn có việc làm tốt, kiếm khá tiền và dành dụm được ít nhiều, lại không chịu cưới vợ nên vẫn ở chung, chịu chi tiền mua nhà, thì vợ chồng chúng tôi mới tạm gọi là có nhà riêng. Hồi còn bên nhà, dù đã lập gia đình, con cũng đã có, nhưng tôi vẫn ở chung với cha mẹ. Con trai một mà, ông bà già dễ dầu gì cho ra riêng. Thằng con cũng khá cầu kỳ. Nhà cũ nó không thích, dù chỉ mới cất có vài năm nó cũng chê. Cho nên căn nhà đầu tiên trong đời tôi hoàn toàn mới. Mới từ ngoài, mới vô trong. Nhà có lầu nhưng không toàn phần, gọi là gác lửng cũng được. Cho nên trông khá đồ sộ. Đôi vợ chồng già chúng tôi cũng thấy nở mặt nở mày. Bà nhà tôi thích nhất gian bếp trắng tinh, từ tủ lạnh, bếp ga cho tới những viên gạch lót trên mặt bàn hình chữ U chạy vòng quanh vòi nước rửa chén. Ngày sáng hôm sau, đêm đầu tiên ngủ tại nhà mới, tôi trông thấy chúng nó. Lúc đó chỉ độ 5 giờ. Tôi thức sớm và pha cà phê uống một mình ở góc bếp bên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa ra sân sau. Nước chưa kịp sôi, cà phê chưa kịp pha thì tôi trông thấy chúng nó. Đàn kiến nhỏ từ xó xỉnh nào đó xuất hiện trên nền gạch trắng lót vàng bếp, đi theo một đường thẳng làm thành một góc 45 độ, với bìa bàn thật đẹp mắt, dài khoảng 5 tấc, rồi rẽ vào sát cạnh bồn rửa chén chừng 1 tấc nữa, sau đó biến mất vào khoảng tường sau lưng vòi nước. Chắc phải có một lỗ hổng ở đó mà mắt tôi không trông thấy được. Thì ra căn nhà mới của tôi đã có một đời chủ, là đàn kiến nhỏ dọn vào ở trước cả tôi. Những con kiến nhỏ xíu, nhỏ nhất trong các loài kiến tôi đã từng thấy trong đời, không biết từ đâu kéo tới, mới chính thực là chủ nhân ông của căn nhà. Cái đó không sao, lại càng tốt cho tôi vì còn quý hơn. Khi những người bạn nhỏ siêng năng này lúc nào cũng thức, lúc nào cũng có mặt để bầu bạn với tôi. Tôi vốn tuổi già ít ngủ, con đường chúng đi chỉ dài có mấy tấc, nhưng nhộn nhịp vô cùng. Con này theo sát con kia đều đặn như có thước đo khoảng cách li ti giữa hai con. Tốc độ lại thật bằng nhau nên không hề có vấn đề trở ngại lưu thông. Bước lùi ra xa chừng một thước, những người bạn nhỏ của tôi không còn trông rõ hình dáng nữa. Tất cả chúng nó hợp thành một sợi chỉ dài nằm dắt ngang nền gạch trắng như một vật vô tri mà ta có thể đưa ngón tay phiều lên rồi bỏ vô thùng rác. Sợi chỉ này có màu vàng kiến nhạt. Ấy, biết nói sao hơn về màu sắc này khi tiếng Việt ta chỉ duy nhất một tỉnh từ, Dàn. Chữ dàn kiến là do tôi mới sáng chế, nhưng phải dựa vào học thuật uyên bác của người mình. Ai cũng biết con kiến màu gì. Nói màu kiến thì biết ngay, khỏi cần bảng phân màu chỉ dẫn. Kiến thì phải có màu như vậy, trừ hai loại lệ được chỉ định bằng tên riêng là kiến đen và kiến đỏ. Không, kiến lửa. Già cả rồi, dễ quên. Kiến màu đỏ là kiến lửa, cũng như mèo đen là mèo mung, chó đen là chó mực vậy. Đâu có ai giải thích được vì sao mà có những tiếng đó và do ai đặt ra. Xin nhắc lại, sợi chỉ mảnh mai dắt ngang dàn bếp nhà tôi có màu dàn kiến. Hay là ở Mỹ ta cũng có một chút tiếng Mỹ cho vui. Sợi chỉ đó màu light gold. Bây giờ thì ai cũng tưởng tượng được màu sắc của sợi chỉ này, trừ mấy ông họa sĩ. Vì đối với các ông thì có hàng trăm light gold khác nhau mà các họa sĩ già lão luyện cũng chưa chắc biết hết. Nhưng không sao, không có phần của họa sĩ trong câu chuyện của tôi hôm nay. Sợi chỉ vàng nhỏ đến nỗi làm tôi nghĩ rằng cặp mắt lục tuần kèm nhèm của bà nhà tôi không trông thấy nổi. Hay đợi chút nữa, bả ra đây xem bả có thấy không? Hình như trong hộp đồ mai của bả không có sợi chỉ nào mảnh như vậy. Mặc cho tôi đứng ngẩn người quan sát và nghĩ ngợi suốt từ nãy cũng đã nửa giờ, những con kiến nhỏ vẫn di chuyển với tốc độ đều đều. Thời gian hình như không nghĩa lý gì với chúng nó. Ấy, cái đầu thiên lệch của tôi coi bộ hết thuốc chữa. Ở cái tuổi gần đất xa trời này lại nay ốm mai đau mà chút kiến thức khoa học nhét vào đó hồi nào còn thanh niên vẫn không chịu bỏ đi, nên chuyện gì cũng lý luận, cũng cà rà kề rề, làm vợ con bè bạn lúc nào cũng bực mình. Ha ha, hay quá! Hôm nay chỉ có mình tôi và đàn kiến nhỏ không biết nói, tôi tha hồ mà lý luận. Tôi không nghĩ rằng chúng nó chạy thành một dòng lẫn quẩn, con đầu tiên trở lại sau lưng con cuối cùng, cho nên có thể nói đàn kiến dài vô tận. 30 phút vừa qua, chúng nó đã tạo thành con đường thiên lý, phải tính bằng km mới được. Và nếu đem chia ra cho chiều dài khoảng 1mm của chúng nó, thì những người đồng cư của tôi phải tới hàng triệu. Ồ, không ngờ tôi không hề nghĩ đến việc cho người thuê nhà ở chung mà lại có được nhiều người bạn dễ thương này hủ hỉ cùng tôi. Không ồn ào, không nấu nướng, không tắm giặt, không đòi chia chìa khóa, để đi cửa trước, cửa sau. Có tiếng dép lê trên cầu thang, rồi bà xã tôi xuất hiện. Bà ấy có cái tật không chải đầu khi ra khỏi giường, nên tóc tai bù xù, mắt chớp nhanh vì chưa quen với ánh đèn nhà bếp được tôi mở sáng choang. Cặp kiến lão không đeo nên chưa chắc bà thấy những người bạn nhỏ đang siêng năng di chuyển không biết mỏi mệt trên dàn bếp. Em nấu sôi lạp xưởng ăn sáng được không? Món này là mau mà thằng con đem theo ăn trưa cũng tiện. Tôi ừ nhẹ, ngồi xuống ghế rút đại một tờ báo trong dòng sách ngổn ngang trên bàn rồi bắt đầu đọc. Thoạt đầu tôi còn nghe tiếng son chảo chạm nhau, tiếng gạo sột soạt trong nồi, tiếng nước chảy. Đến khi chú tâm theo dõi những câu tuyên bố nảy lửa của các chính khách thì tôi quên hết. Đàn kiến nhỏ, bà xã tôi và sôi lạp xưởng như bay bổng tận đâu đâu. Chợt có một vật gì rơi xuống mặt bàn gỗ kêu cộc một tiếng. Tôi giật mình ngước lên. Bà xã tôi đặt dĩa xôi trắng tinh với những miếng lạp xưởng đỏ hồng sắc mỏng bày trên mặt bên cạnh những dòng hành xanh nho nhỏ loang loáng ướp mỡ còn đang bốc khói bên cạnh ly cà phê của tôi. Đặt thêm đôi đũa gác đầu lên thành dĩa rồi nói: còn nóng, anh đợi thêm chút nữa cho nguội bớt đã nghe. Vợ chồng già lấy nhau gần 40 năm rồi, lời ngọt ngào gì, lời cay đắng gì cũng đã nói rồi, nên bây giờ đâm ra hết chuyện để nói. Bây giờ câu nào cũng cục ngủng, vừa đủ hiểu, như bị thời gian bên nhau quá dài tước đoạt hết những chất thơ mộng và cả chất xã giao cần thiết cho vừa lòng nhau. Em ăn luôn đi. Bà lắc đầu rồi quay lại mở tủ lạnh, mang những gói thịt thà bông đá, những bọc rau cải xanh tươi đựng trong giấy ni lông trong suốt ra đặt trên dàn bếp gần bồn rửa chén. Chợt bà cúi thấp đầu, nghiêng người nhìn chăm chú vào đàn kiến nhỏ. Mãi một phút sau, bà mới quay lại hỏi: chắc hỏi tôi vì trong bếp không còn ai khác. Tụi nó đi đâu mà đông dữ vậy? Rồi chẳng cần câu trả lời, bà quay mình về phía cầu thang, đi lên lầu như không có gì xảy ra trước mắt. Tôi thở dài, mừng giùm cho những người bạn nhỏ đồng cư của tôi không bị bà chủ nhà hất hủi đuổi xô. Họ vẫn nối bước nhau trong cuộc hành trình hướng về vô cực mà trí óc giới hạn của tôi chỉ kiểm tiếng chứ không thể nhập bọn để biết cho rõ ràng. Lại có tiếng bước trên cầu thang, lần này thì tiếng chân rầm rập như cả toán người đang đi, mà tôi chưa quen vì từ trước đến giờ chỉ mướn nhà trệt. Một mình thằng con xuống cầu thang mà căn nhà ồn ào như có đám tánh lộn. Như đã biết trước, nó và bếp cầm lấy ngay dĩa xôi phần nó ở đâu đó ngoài tầm mắt của tôi rồi xúc ăn ngon lành. Con dậy trễ, bữa nay thứ hai kẹt xe với lại đường dài hơn tới 2 miles ba à. Ừ, con ăn mau đi rồi đi. Mắt người trẻ có khác, nó thấy ngay đàn kiến trên góc bếp, nhưng không nói gì, chỉ bước lại gần như để nhìn cho rõ thêm. Rồi như chưa vừa ý, nó kéo một chiếc ghế đến gần, ngồi xuống, vừa ăn xôi, vừa chăm chú quan sát đàn kiến. Tôi mỉm cười, chờ xem phản ứng của nó, nhưng thằng nhỏ im lìm, không phát biểu gì cả. Ăn xong, nó đứng lên, bỏ dĩa vào chỗ rửa, nói vọng lại với tôi đang ở phía sau lưng nó. Kiến này, kiến gì mà nhỏ quá hả ba? Tôi trả lời chậm chạp, ba không biết. Nó quay người đi khỏi bếp, hình như không còn nói chuyện với tôi nữa. Tụi nó nhỏ xíu, thấy thương quá. Tôi bật cười một mình, nhìn theo dáng thằng con cao hơn 6 feet, vừa khuất sau cầu thang. Cũng may mày khen mấy con kiến nhỏ xíu dễ thương, chứ nếu mày khen cô nào theo điệu này: anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương, thì tàn đời ông già bà già mày đấy con ạ. Tuổi già đáng chán thật, mới đó mà tôi lơ mơ ngủ lúc nào không biết. chính cách nào cũng vô ích, tuyên bố gì cũng không có hiệu lực, làm mắt tôi mở ra nổi. Má khóa cửa giùm con nghe má, con đi làm nghe ba. Tôi giật mình, mở mắt ngước lên. Hai mẹ con nó, kẻ trước, người sau, đang xuống cầu thang, rồi đi luôn ra cửa, ra sân. Tiếng cửa đóng và ổ khóa dặn lách tách, chưa ngừng, thì có tiếng người lạ, làm tôi tỉnh ngủ hẳn. Chàng ơi, phòng khách rộng quá chớ. Rồi có tiếng bà xã tôi, nhỏ nhẹ, quen thuộc. Cũng không rộng đâu, bà ạ. Tại chưa có bàn ghế, nên thấy như vậy thôi. Tôi phải đứng lên chào bà khách, mới bước vô gian bếp. Người đàn bà chắc cũng trang lứa với bà xã tôi, cũng mặc bộ đồ như bà xã tôi, nghĩa là tàn tàn như tất cả những bà già Việt Nam, bình dân học vụ khác, đang ngoẻn cười giòn giả. Tôi thấy ông bà dọn tới ngày hôm qua, tính chạy qua dọn phụ, nhưng không thấy bàn ghế nặng, máy giặt máy sấy cũng không. Giường thì chỉ có nệm, không có khung, nhẹ hều, đâu cần khiên phụ nên tôi không qua. Bà xã tôi đưa tay về phía người khách phân trần. Bà Tư ở cách nhà mình hai căn, đang quét sân, thấy em mở cửa nên qua thăm. Ý nghĩa, khu nhà mới, lá cây chưa kịp mọc, thì làm gì có lá khô rụng mà quét. Vừa thoáng qua đầu, đã bị tôi đuổi đi ngay. Nghĩ như vậy không khác nào bảo người ta rình rập nhà mình. Nhưng cũng giống như những thằng già quái quỷ khác. Thấy bà Tư biết rõ từng món đồ mình dọn tới ngày hôm qua, tôi không thể không đánh giá thầm trong đầu. Sao mọi móc chuyện người ta dữ vậy? Bây giờ kiếm cớ vô đây để biết thêm chi tiết chắc. Một thứ an ninh khu phố đây mà, tưởng đâu chỉ có bên nhà lúc sau này thôi chứ. Đôi mắt những người chuyên môn như bà Tư đáng sợ thật. Chiếc bàn ăn và mấy cái ghế vừa cũ vừa nhỏ mang từ apartment tới không tương xứng với gian phòng, chẳng làm bà chú ý. Nhưng bà thấy ngay đàn kiến nhỏ đang bò trên giàn bếp. Bà đưa một ngón tay quẹt vào sợi chỉ kiến, nói lớn: "Ôi trời, nhà mới cất mà sao kiến vô đầy như vậy? Ông bà gọi cho thằng builder biểu nó phải trị kiến đi chứ, phải bắt đền nó mới được." Những con vật nhỏ bé theo ngón tay bà văng tứ tóe ra mặt gạch trắng, nhưng chỉ trong chớp mắt, ngón tay bà Tư vừa rời khỏi mặt bàn thì sợi chỉ kiến được nối liền ngay. Những con lìa đàn vì trận phong ba vừa qua cũng trở về nhập bọn. Bà xã tôi trả lời nhỏ nhẹ: "Tụi tôi cũng mới thấy sáng nay thôi." Theo bà Tư thì builder làm sao để trừ kiến? Họ có thuốc hay lắm, xịt một lần là hết kiến, hết mối, tới một năm lận. Mà chai thuốc xịt kiến đâu, bà đưa đây tôi xịt cho. Xịt một lần đỡ cỡ một ngày, biết đâu rồi tụi nó trốn luôn. Vợ tôi đưa mắt nhìn quanh những đám đồ đạc ngổn ngang trong phòng. Những thứ lỉnh kỉnh, không tên không tuổi mà không có thì không được, nhét đầy những thùng giấy, những túi vải, cuốn cả vào những tấm trải giường, rồi khẩn khoản nói với bà Tư: "Không làm sao nhớ nổi chai thuốc xịt kiến ở chỗ nào. Cảm ơn bà Tư, để tôi soạn đồ kiếm coi đâu đó rồi xịt cũng được." Người láng giềng tốt bụng của chúng tôi thấy không còn gì hấp dẫn trong gian phòng bề bộn này. Chủ nhà không mời lên lầu để thăm cho biết sự tình theo thông lệ giếng nhà mới. Có ghế cũng không mời ngồi, mà thức ăn sáng bày sẵn trên bàn cũng không mời một tiếng, dù là mời lấy có, nên đành quay ra. Ông bà nhớ nghe, sạch một lần không hết, kiến thì gọi ngay builder. Nhà có bảo đảm mà, họ phải trừ kiến cho mình chứ. Mình trả bằng đô la chứ đâu có trả bằng giấy vàng bạc. Hai người đàn bà đã khuất ngoài sân. Tôi không nghe hết câu nói cuối cùng của bà Tư. Khi nghe tiếng khóa cửa và bước chân trở vào, tôi hỏi: Em mua thuốc xịt kiến hồi nào vậy? Định xịt thật à? Bà xã tôi thẳng vào bếp lúi húi xếp dọn mớ thức ăn đã bày sẵn, mỉm cười: Em đâu có mua, nhà làm gì có thuốc xịt kiến, thứ đó hôi rình, em không chịu nổi. Anh đừng kêu builder nghe anh, chắc trời sắp mưa nên kiến dọn ổ đó mà, vài ba ngày thì hết. Cái bếp rộng vậy, em chia cho tụi nó góc nào cũng được, giết tụi nó làm chi, tội nghiệp. Cơn mưa gió lớn bay phong ba bão táp gì đó, làm kiến phải dọn nhà mà bà xã tôi tiên đoán không bao giờ xảy ra. 6 tháng sau, khi dọn vô, đàn kiến nhỏ vẫn còn ở chung với chúng tôi, càng ngày như càng thân thiết hơn. Tôi thì yêu thích chúng ngay lần đầu gặp gỡ. Bà xã tôi hằng ngày nhìn chúng bằng đôi mắt bao dung trìu mến của một người mẹ. Thằng con trai thì xem chúng như một phần tử không thể không thiếu trong gia đình. Chẳng là mỗi ngày nó phải làm việc với những con di trùng nhỏ li ti nhìn qua kiến hiển vi. Bây giờ nhìn những con kiến bé bỏng bằng mắt thường, có lẽ nó thấy thú vị hơn nhiều. Đôi mắt tinh tế của nó thấy hết những thay đổi trong đàn kiến. Bữa nay tụi nó đi chậm hơn hôm qua. Hay, sao bây giờ thưa thớt vậy? Khoảng cách xa vậy? Và chẳng ai thèm trả lời nó. Đàn kiến hiền lành ấy không làm phiền ai, chỉ là sợi chỉ mảnh mai dắt ngang dàn bếp quen thuộc, đến độ không ai thấy khó chịu. Nhưng những đêm trằn trọc khó ngủ, tôi vẫn lanh quanh xoay tính làm cách nào cho những kẻ đồng cư kia dọn đi. Ừ, kể cũng kỳ thiệt, nhà gì lại có kiến quanh năm, mà kiến gì không bu thức ăn, không cắn người, không chạy lanh quanh, không chui vào quần áo hay sách báo để làm ổ cắn phá, làm người ta không có động lực trực tiếp thúc đẩy phải tiêu diệt chúng. Dù sao thì cũng phải tìm cách. 6 tháng rồi, bao nhiêu triệu, bao nhiêu tỷ con kiến nhỏ đã đi trên con đường vạn lý ấy. Tính ra chắc phải nhiều hơn tổng số con người có trên mặt đất. Hèn chi, Phật nói được sanh làm người là rất khó. Chỉ một ổ kiến tại căn nhà nhỏ của tôi mà số đếm cũng đã nhiều đến thế, thì khắp mặt địa cầu này biết đơn vị nào lớn đủ để làm bảng tổng kê kiến cho gọn gàng đây. Nếu dùng hàng tỷ để tính, tôi chỉ e có quá nhiều con số không và không thể viết chỉ trên một mặt giấy rộng những người bạn nhỏ của tôi. Sau cùng một kiếp chúng sinh trong 6 đường luân hồi mà các bạn hình như vô phước quá. Tôi thương các bạn thật nhiều vì các bạn bị tái sinh vào loài động vật, không được làm người như tôi. Nhưng khác loại thì khó thể sống chung. Lượt đời không viết ra giấy trắng mực đen, nhưng ai cũng phải công nhận. Ngay cả việc nuôi chó mèo trong nhà mà người ta tranh đấu lên, tranh đấu xuống mãi cũng chưa giải quyết cho ổn thỏa, huống chi các bạn không được coi là best friend của loài người. Có khi bị xem là kẻ thù, cho nên hễ gặp các bạn thì con người chỉ có một ý nghĩ, giết. Hình như bây giờ, cách xa thời Khổng Tử hơn 25 năm thế kỷ, nên trên trái đất này không còn chủng loại nhân chi sơ, tính bổng thiện nữa. Tôi cũng không thể tự coi mình là một ngoại lệ, cho nên phải có một cách giải quyết êm thấm để những người bạn xe nhà của tôi phải dọn đi. Đó rồi, một buổi sáng dậy sớm, một mình tôi tò mò lần theo sợi chỉ kiến để tìm nguồn cội. Chỗ đầu tiên chúng phát xuất là ở khe cửa ra sân sau. Hình dáng chúng quá nhỏ nên không khe hở nào ngăn nổi chúng. Khi quan sát thật kỹ phía ngoài khe cửa, tôi thấy chúng từ dưới đất chui lên. Từ phía dưới tấm xi măng tráng sân chui lên, tôi bắt buộc mình phải tìm cho ra lỗ hổng nhỏ xíu mà chúng lấy làm nơi xuất phát. Và tôi tìm được. Ha ha, bịt kín lỗ này thì tụi bay hết đường đi vào nhà tao. Tao phải được độc quyền làm chủ một căn nhà mới trong đời chứ. Mặt trời vừa lên, vừa chiếu sáng phần sân sau nhà, tôi đã có mặt để làm nhiệm vụ. Chẳng có cái nút nào nhỏ đến độ nhét vào chiếc lỗ quá nhỏ. Tôi cạy một hộp cát trộn xi măng dương dải trên sân để làm chiếc nắp khổng lồ bịt kín lỗ hổng, rồi xoa tay yên chí đã hoàn tất nhiệm vụ nên ly cà phê buổi sáng uống thấy ngon hơn. Nhưng sợi chỉ kiến chỉ vắng vẻ khoảng một tiếng đồng hồ rồi đâu lại vào đó. Con đường thiên lý của chúng nó lại nối liền rộn rịp lăng xăng như cũ. Vậy là mắt tôi tèm nhem ngắm sai tụ điểm nên hộp xi măng không làm nên việc rồi. Tôi tự giận mình, xăng tay áo một cách quả quyết, chạy ra ngoài sân, nhất định làm lại một phương pháp hữu hiệu hơn đến ngay trong bộ óc còn khá sắc bén của tôi. Hay là mua xi măng về rét đầy hết những kẻ hở giữa tường và sân. Chừng hai phân thôi, sức tôi làm nổi. Nhưng như vậy là chôn sống đàn kiến, có phải không? Tụi nó làm ổ dưới đất, môi trường sống của chúng là đất, không phải là không khí như tôi. Lấp đầy khe hở, không cho chúng bò lên, không phải là chôn sống chúng. Thưa các bạn, phần thứ nhất của câu chuyện đến đây Dân Ngọc xin tạm ngưng. Mời các bạn đón nghe tiếp phần 2.